bốn cái mình thấy nó khác rõ ràng. Cái chân tâm thì nó không có luân chuyển, nó là kiên thật, gọi là kiên thật. Còn ba cái kia thì nó sanh diệt, nó đi trong đường luân hồi. Nhưng mà bốn cái này vốn đồng một thể. Và kinh Mật Nghiêm cũng chép rằng Phật nói Như Lai tàn ấy là A Lại gia thức. À, dùng cái chữ ấy là, tức là nó không có khác. Mà Như Lai tàn trong bốn cái tâm này thì Như Lai tàn là chỉ cho cái tâm gì? Là chân tâm, phải không? Là cái kiên thật tâm. Còn cái A Lại gia thức thì nó chỉ cho cái gì? Là tập khởi tâm. Thì mình nhìn vậy mình thấy nó khác hay là một? Nó khác, phải không? Đã kêu là tập khởi, là hung vào, khởi ra, luân chuyển. Còn cái mà Như Lai tàn á, nó là Như Lai, nó là bạch tịnh thức. À, thì mình thấy nó khác. Nhưng mà ở đây Phật nói Như Lai tàn ấy là A Lại gia thức. Còn trên kia thì nói là vốn đồng một thể. À, sở dĩ nêu ra như vậy là vì sao? Vì mình, người tu á, luôn luôn nghĩ rằng phải đi tìm một cái chân tâm ở đâu đó. Phải bỏ cái vọng này đi, phải dẹp cái tàn thức đi, thì mới có được cái Như Lai tàn. Mà cái chấp này á, nó là một cái lầm lớn. Cho nên ở đây mới phá cái chấp này. Như Lai tàn, thanh tịnh tàn, và thế gian A Lại gia như vàng cùng cà rá các thứ không sai biệt. Ví dụ như là mũ mà bây giờ người ta nấu ra đủ thứ, cái ca mấy em xài bằng mũ, cái xô mình, cái thau giặt mình bằng gì? Bằng mũ, phải không? Rồi nhiều thứ khác nữa thì cái dụng nó rất là nhiều, nhưng mà nó làm bằng gì? Bằng mũ. Như vậy là có khác hay là không khác? Đó, thì cũng như vậy. Vàng người ta làm ra mà là vòng xuyến hoa tai, thì cái thể là vàng, nhưng mà cái hình tướng thì cái vòng nó khác cái xuyến, cái xuyến nó khác cái hoa tai. Thì cái thanh tịnh tàng á, cái Như Lai á, ví như là chất vàng. Còn cái hình tướng sai biệt ví như là cái A Lại gia thức. Nó theo duyên mà nó chứa nhóm và hiện hành. À, theo cái duyên cần làm cái vòng thì làm cái vòng, cần đôi bông tai thì làm đôi bông tai, nhưng mà đều lấy một chất vàng mà làm. Như vậy thể đồng mà nghĩa chân. Tuy thể đồng mà nghĩa chân, vọng có khác, gốc và ngọn cũng sai thù. Ba tâm trước là tướng, một tâm sau là tánh. Cái thể thì đồng, nhưng mà sở dĩ sai khác á, là vì như hồi nãy mình nói, hễ sống với cái tâm chân như thì trở về cái tánh, nó thuộc về tánh. Mà sống với cái tâm vọng tưởng sanh diệt thì nó theo ngọn và nó thuộc về tướng. Thì từ cái tánh chân như mà khởi tướng á, là do bất giác vô minh. Còn khi mà mình hội tướng về tánh lại là do nhận lại được cái chỗ sẵn có nơi mình. Đó, cái đường tu nó chỉ như vậy thôi. Khi hội tướng về tánh là nhận lại. Mà nhận cái gì? Nhận cái chỗ sẵn có nơi mình. Mới thấy là không cần phương tiện là như vậy. Cái này á, nãy giờ mình vẫn thấy như là nói lý. Thì bây giờ trên thực tế mình nhận cái sẵn có nơi mình, để mà về cái nghĩa chân là mình nhận cái gì? Thực tế nè, thực tế bây giờ dụng công tu tập, bây giờ không muốn trôi lăn nữa, muốn ba cái tâm. Ban đầu ba cái tâm đầu là tâm sanh diệt, phải không? À, bây giờ bốn tâm đó nơi mình có đủ hết không? Rõ ràng là hễ mà theo cái tâm, tâm nào thì đi đường nào không? Quá rõ, phải không? Hễ theo cái A Lại gia thì cái tích chứa theo cái duyên lụy tâm thì theo vọng tưởng, đó. Còn theo cái đoàn nghiệp tâm này thì cái tâm thịt cái này nó đau tim thì mình cũng tốn từng thuốc đi bác sĩ, tức là những cái này nó trong vòng sanh diệt. Còn hễ mà mình gìn giữ tâm, tức là những cái này nó trong vòng sanh diệt, còn hễ mà mình gìn giữ tâm chân như thì mình đi con đường bất tử. Như vậy là như vẽ một cái bản đồ ra, tất cả rành rẽ những cái đường đi như vậy, và mình đi đường nào, suốt một ngày mình thường sống với tâm nào thì mình biết là khi chết hoặc là mình sẽ đi theo cái con đường nào rất là rõ. Đó là cái sự chọn lựa. Rồi bây giờ tới cái sự thực hành, làm sao đây để mà mình vẫn đang phải vọng tưởng này, trong tàng thức mình nó vẫn vô số chủng tử đây nè, rồi bây giờ làm sao sống với cái tâm chân như. Mà sư ông thì biểu rằng bây giờ mình phải quay về gốc, phải không, sống với cái tâm chân như, thì bây giờ sống sao đây? Mà cô nghĩ cái này hỏi nghe chơi chứ vui, chứ còn chắc là tất cả các em đều đã nắm hết rồi, có phải không? Tại vì bao nhiêu thầy, bao nhiêu cô, bao nhiêu giờ học cũng nói cái này. Bây giờ có ai tốt yếu lại làm sao sống với cái tâm chân như này không? Tốt yếu một cách cụ thể nhất, cái gì gần nhất mà mình ứng dụng được á. Cái tâm chân như không hình không tướng, rồi bây giờ làm sao mình thấy, rồi bây giờ làm sao mà xài nó. Mà tất cả những cái này nếu mà mình nói chỉ để mà nói thì là văn cú suông, phải không, cũng không có ích gì cả và không ai cứu mình được cả. Cho nên đây là cái việc mà gọi là bức thiết, cấp thiết của mình. Là không có trì hoãn nữa. Một tuần nay, đã qua một tuần, phải không? Thứ ba tuần trước, sư ông nói là cho một tuần, chúng ta thử sống với tâm chân như. Và bây giờ thì một tuần đã qua, các em có cái kinh nghiệm gì? Làm sao để mà sống với cái tâm chân như? Hôm đó sư ông cũng có kể, cũng có chỉ, phải không? Thì trong Lăng Nghiêm á, nói rất là rõ. Trong Lăng Nghiêm nói sao? Sáu căn là gốc phiền não sanh tử, mà sáu căn cũng là gốc Bồ Đề Niết Bàn. Và cái lời này là lời mười phương chư Phật khác miệng đồng lời nói. Và bây giờ mình vừa học cái bài chân, cái bài mà luận tối thượng thừa hôm trước á, cũng có nhắc cái này, rồi sư ông cũng có nhắc trong cái băng, ngay nơi sáu căn. Mà bây giờ mình nghe nhiều, mà bây giờ phải làm sao mình sống, thì ngay nơi sáu căn nhận lại cái chỗ ban đầu. Chà, cái này không biết sao á. Thôi nhắc vậy thôi ha, chỉ nhắc vậy thôi, rồi mỗi người tự làm à, chứ còn là đâu có chỉ được. Y tánh khởi tướng bởi có nhân do, hội tướng về tánh ắt có manh mối. Như vậy từ nơi cái tánh này, cái tâm chân như này mà khởi tướng á, là do cái nhân bất giác, rồi hội tướng về tánh ắt có manh mối, tức là có một cái giác ngộ vậy đó. Như mình nói nãy giờ là có nhận lại được cái chỗ mình à, nhờ cái manh mối đó mà mình mới trở về. Tánh tướng không ngại đều là một tâm, nghe đó gặp việc xây vào vách, ngộ đó tức muôn pháp rọi vào gương. Cả tánh và tướng này phân ra thì như sai khác, mà đều là một tâm. Và hễ nghe thì tối tâm không biết gì, mà ngộ thì muôn pháp rọi vào gương. Có nghĩa là cái gương mà các hình ảnh rọi vào rất rành rẽ, nó không có lầm. Nếu người tìm văn cú xương hoặc chỉ tin vào hung khâm, tức là hung ngực, thì đối với một tâm này làm sao liễu hội được tánh tướng? Nếu mà mình chỉ học rồi hiểu, hiểu rồi dừng lại ở đó, thì nó chỉ là lời và câu suông, không có giúp gì được. Còn nếu mà mình cứ thầm thầm, lầm mình tu mà không có học hiểu, gọi là hung khâm, tức là hung ngực, là từ nó riêng mình, chính mình mà thôi, thì cái hiểu mình nó cũng không tới nơi tới chốn. Ví dụ như nói tới A Lại Gia Thức và Tàng Thức